Chả nhẽ trước khi quyết định một sự việc, người ta thường cân nhắc mọi mặt liên quan để tìm ra cách giải quyết tốt nhất, tránh những điều rủi ro có thể. Song sự cân nhắc kín kẽ, nhẽ này nhẽ khác, có khi lại đưa ta vào vòng lẩn quẩn không đáng có. Xin dẫn ra đây một số ví dụ. Ông bà hàng xóm nhà tôi đều ngoài 70. Việc đồng áng đã nghỉ vì già yếu. Nguồn thu nhập chẳng có gì đáng kể. Nhưng vì có đám giỗ, nên ông nhất định phải dọn cho được 10-10 lăm bông cổ. Ông bảo, chả nhẽ quanh năm đi ăn cổ nhà người ta, nhà mình có giỗ lại muối mặt không mời ai. Còn ông anh họ tôi tuy còn trẻ, nhưng là trưởng họ, nên tháng nào cũng dăm bảy đám hiếu hỷ. Ông hiểu rõ sự khó khăn của người được mời. Nhưng đến khi ông cưới vợ cho con, thì cũng mở ra hàng trăm mâm tiệc. Và lý giải, người ta mời mà mình không mời lại, sẽ bị chê cười là mình sẻn so quá. Nhẽ này, nhẽ khác. Chẳng bỏ được nhẽ nào, nên người ta cứ mời đi, mời lại nhau, nhân việc này, việc khác, rồi năm này, năm khác. Ít ai dám đơn giản, gọn nhẹ và thiết thực. Cái lối ứng xử, chú khi này, anh khi khác, và cái lệ, trả nợ miệng, đã hằn sâu trong nếp nghĩ người Việt. Cứ níu kéo mãi, một số tập quán chẳng còn phù hợp với nếp sống mới. Ngày xưa, khi có chút danh vọng, làm nhà mới, dựng vợ, gả chồng cho con cái, người ta mới tổ chức ăn mừng. Ngày nay, việc mừng còn mở rộng ra cả các dịp lên chức, lên lương, mua sắm mô tô, xe máy, trúng giải, đều khao và rửa. Bởi chả nhẽ, nhà họ làm thế, nhà mình lại không. Không chỉ trong quan hệ xã hội mới ràng buộc nhau vào cái vòng chả nhẽ ấy, mà trong một số quan hệ công tác ở chốn công quyền cũng có lối ứng xử như vậy. Ở hội nghị, báo cáo về dự án chuyển đổi cơ cấu trồng vật nuôi của xã V để xin ý kiến, góp ý cho ban soạn thảo, tôi thấy có mặt cả vị kỹ sư quân giới về hưu. Tôi hỏi nhỏ một vị trong ban tổ chức. Cụ ấy mấy chục năm quân ngũ, không thuộc tên các xứ đồng làng, chẳng bao giờ trồng cây, nuôi con. Thì được vị ấy trả lời, nhưng cụ ấy là bậc lão thành. Còn chính cụ thì bộc bạch, xã mời thì mình đến dự, chứ có góp ý được gì đâu. Trong nhiều hội nghị, tất tật cán bộ các khối chính quyền, đoàn thể, hợp tác xã đều được mời với lý do. Chả nhẽ mời người này không mời người kia. Vì thế danh sách đại biểu cứ dài ra và kinh phí cũng phình thêm. Còn hiệu quả, có ai kiểm chứng được? Đã đến lúc người nên giữ mãi cái lý chả nhẽ ấy mà cần nghĩ và làm theo phương châm tinh, gọn, thiết thực và hiệu quả. Lại Văn Giang. Coi uy tín cơ quan nhà nước như của chùa. Của chùa là của cải ở chùa. Bá tánh có thể ăn như vật phẩm sau cúng tế. Có thể sử dụng hương để đốt, chỗ để quét, nước để rửa mà không mất tiền. Nhưng không có nghĩa của chùa là vô chủ, bởi chùa có sư sãi và tăng ni Phật tử. Thời bao cấp, của công, của nhà nước từ chỗ, hạt cát cũng là vàng, chẳng biết từ khi nào đã dẫn đến cha chung không ai khóc. Dần dần, của công được ví von là của chùa theo nghĩa vô chủ, ai lấy được thứ gì cứ lấy. Tư duy kỳ quặc này tồn tại dai dẳng, đến bây giờ gây thiệt hại vật chất to lớn. Có thể dẫn chứng bằng những vụ tham ô, lãng phí gây ra những thiệt hại to lớn. Đáng chú ý là hiện tượng không coi trọng việc giữ gìn uy tín của cơ quan nhà nước. Một thành phố nọ có con đường chạy giữa trung tâm. Hai bên đường có nhiều cơ quan nhà nước và nhà dân. Các cơ quan nhà nước đã tự chọn lấy số đẹp, dẫn đến thứ tự lớn bé, chẳng lẽ trở nên lộn xộn. Trụ sở nọ số 333A, tòa soạn báo kia số 333B, nhà thiếu nhi số 333, phòng này số 444, còn số 6 chắc để cho dân. Uy tín của những cơ quan nhà nước có số đẹp ấy khó mà không bị giảm sút trong mắt dân. Ở tỉnh kia, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo chủ trương nâng điểm thi tốt nghiệp cho con cháu của cán bộ có chức quyền. Nhiều vị tai to mặt lớn từ cơ quan chính quyền đến cơ quan dân cử, từ cơ quan đảng đến đoàn thể, từ tỉnh xuống đến xã đã xin được điểm cho con cháu. Vụ việc nghiêm trọng đến mức bị khởi tố hình sự. Chính vì quên mất việc giữ uy tín cho bản thân và cơ quan nhà nước mà các vị đang lãnh đạo, nên uy tín của họ và các cơ quan nhà nước đó đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Viện Kiểm sát Nhân dân, một thành phố nọ, truy tố oan sai một chủ doanh nghiệp gần 10 năm. Khi tòa phúc thẩm tuyên chủ doanh nghiệp vô tội, đến nay gần một năm, viện này chưa tổ chức xin lỗi và bồi thường theo quy định của pháp luật. Phải chăng pháp luật cũng như uy tín của cơ quan công tố là của chùa, nên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố này muốn xài thế nào tùy thích? Còn rất nhiều câu chuyện về việc quan chức coi uy tín của cơ quan nhà nước là của chùa để trục lợi. Coi uy tín của cơ quan nhà nước là của chùa thì khó nói đến văn hóa công chức. Và do đó, đôi lúc công luận đặt vấn đề từ chức khi công chức chưa làm tròn bổn phận. Có vẻ xa xỉ. Sáu nghệ. Phong bì tứ ngã. Vừa gặp lại anh bạn đang công tác tại một cơ quan nhà nước. Dù có chuyên môn rất giỏi, nhưng sau đợt bổ nhiệm cán bộ vừa qua, anh vẫn chưa được thăng chức. Anh than thở. Bây giờ họ đi cửa sau bằng phong bì nhiều quá, mà mình cứ bình chân như vậy nên rớt đài, cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Để được đi học, thăng quan tiến chức, ở nhiều nơi, nếu chỉ bằng năng lực thì hãy đợi đấy. Cấp trên có thừa lý do để loại anh ra khỏi cuộc chơi. Nếu không vận động thì sẽ nằm đợi thêm ít năm, để rồi quá tuổi, hết diện quy hoạch thì chờ nghỉ hưu. Trẻ con đi học có cha mẹ làm thay. Phong bì để vào lớp chọn, trường chuyên, phong bì mua điểm, phong bì để khỏi lưu ban. Đến khi xong việc thì phong bì cảm ơn, cảm tạ. Thật là phong bì đi tứ ngã. Nhà ai đó có việc hiếu hỷ là cả xóm xúm vào chung tay giúp đỡ. Ấy là chuyện trước đây. Còn bây giờ, phía gia chủ tổ chức mừng thọ, tân gia, hỷ sự cũng không còn nguyên nghĩa mà đã ít nhiều nhuốm vẻ kinh doanh, nhất là với gia đình quyền chức. Phía khách mời, kẻ lợi dụng thì nhân cơ hội đi phong bì nặng tay để mong nhờ vả. Người sơ sơ, hàng xóm láng giềng thì đi phong bì cho hết trách nhiệm. Chẳng ai còn mang trái cây, nắm nhang, cúc rượu hay bộ quần áo mừng trẻ thôi nôi. Tình cảm chân thành chẳng còn là mấy, bởi nó được gói cả trong cái phong bì kín mít. Không ít ông bố, bà mẹ sau lễ mừng thọ đã xót xa rơi lệ, nhìn cháu con hí hửng chia chát. Người Việt xưa nay sống với nhau chân tình, ấm áp. Tiếc thay, cái phong bì đã và đang làm mất dần nét đẹp văn hóa ấy. Nó giả dối, lộng hành, đổi trắng thay đen, làm suy đồi đạo đức, cao bằng năng lực. Hoàn thành. Không liệu cơm gắp mắm. Biết vươn lên phấn đấu là điều ai cũng phải khen, ngưỡng mộ. Thế nhưng nhiều người không thấy được thực lực của mình. Làm một nói mười, làm ít nói nhiều, làm láo báo cáo hay. Sinh ra căn bệnh thành tích mà xã hội lên án. Họ đặt ra chỉ tiêu quá cao, thế nên mấy ai đạt được? Thời gian qua, chúng ta đã quá quen với kiểu ban hành những cái trên trời. Việc thực thi rất khó. Thành ra khi muốn tổng kết, báo cáo một vấn đề, người ta phải nâng lên cho nó đủ chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Người ban hành không sát thực tế, chỉ ngồi bàn giấy thì làm sao hiểu được nhu cầu, khả năng thực hiện của nhân viên và nhân dân như thế nào? Đi nhiều nơi, nhiều thành phố, ta có thể thấy đầy tấm bảng, khu phố, khóm, xóm, làng, quyết tâm xây dựng, văn hóa. Nhưng văn hóa làm sao được khi mà chiều đến một đống rác bốc mùi nồng nặc ngay dưới chân tấm bảng. Trong con hẻm dựng cái bảng ấy lại là cảnh tượng nhếch nhác đập vào mắt. Người bán hàng lấn chiếm hẻm. Có nhà nấu cơm, nấu nước ngay bên ngoài. Nước dơ cứ thế tạt ra con hẻm thoải mái, không cần suy nghĩ. Thế nhưng lâu lâu, vẫn nghe đài oan oan. Khu phố X, làng Y đã thực hiện xong phong trào 3-0. Không xả rác bừa bãi, không tụ tập gây mất an ninh trật tự, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Có một huyện ở Tây Nguyên, khi ông nọ được lên chức, bèn tỉ tê với quan anh thế nào. Quan anh liền cho cấp kinh phí xây dựng nhà văn hóa giống thiết kế của nhà hát gì nổi tiếng bên Úc và nói chẳng ngoa, to nhất tỉnh. Cũng được thôi. Từ đây, người dân sẽ có chỗ tập thể dục, khỏi phải lang thang ngoài đường rồi bị mấy quái xế hỏi thăm. Có chỗ vui chơi cho con em. Nhưng dân huyện nghèo sơ sát, thời gian đâu mà đến nhà văn hóa? Chưa kể, kinh phí tỉnh rót nhỏ giọt, nên xây cũng từng ít. Người dân bảo, thợ xây khỏe thật. Mỗi anh đi làm cầm theo 2 cục gạch, xây xong về. Y ạch mãi cũng xây xong dù trễ tiến độ. Dân cũng mừng, nhưng rồi thất vọng tràn trề. Vì tuy bề thế, nhưng bên trong chẳng có gì. Tôi cũng chưa một lần bước chân vào, dù nhà ở ngay cạnh. Hòa chung phong trào phổ cập của cả nước, huyện nọ cũng phổ cập giáo dục tiểu học. Ngay khi nghe chỉ tiêu, cảnh giáo viên đã hoang mang tột độ. Bởi vùng đất có hơn một nửa đồng bào dân tộc thiểu số, đi rừng nhiều hơn ở nhà. Ngày qua ngày tất bật lo cho cái miệng chưa đủ, thì thời gian đâu để học? Lẽ ra phải chăm lo đời sống cho dân trước, nhưng cán bộ cứ một mực phải hoàn thành kế hoạch. Vận động các em đi học, thầy cô cũng khổ, đến lúc dạy càng khổ hơn. Học trò học trước quên sau, buộc phải đạt chỉ tiêu, và chuyện ngồi nhầm lớp là tất yếu. Còn hàng ngàn câu chuyện mà chúng ta vẫn chứng kiến hàng ngày, nó dần hình thành một thói xấu. Tại sao không làm được? Ví như lắng nghe ý kiến của người dân, xem họ cần gì, nghĩ gì. Từ đó đưa ra phương hướng hành động. Những việc làm, chỉ tiêu đặt ra nên tìm hiểu thực tế và cũng phải biết thực lực của chính mình. Cấn Thị Phương. Truy nã. Dế kêu 3 hồi, mở nắp máy, bạn tôi buông một câu. Thôi chết rồi, lại bị truy nã. Y như rằng, anh Xuân em, đáng kính, đang ngồi ở nhà hàng Duyên Quê, em cho anh 11 triệu. Vợ bạn tôi sảng hồn, nghiến răng, mở ví lấy ra 500 ngàn đồng đưa cho chồng, kèm theo một câu. Vô chỗ đó mấy cho vừa. Anh cứ sổ hết ra, phủi tay cho họ thấy. Tôi cũng đã vài lần chứng kiến những cảnh tượng tương tự. 5 giờ chiều, làm việc xong, Ông trưởng ban bấm liền mấy số điện thoại. Bên kia đầu dây, người thì đang đi công tác ngoại tỉnh, người thì nằm viện. Nhưng rồi cũng tìm được một người đang vui vẻ, nhiệt tình. Anh ta mời tôi đi lai rai vài ly sau một ngày làm việc căng thẳng. Xa nhà, xa cơ quan, vả lại cũng đang muốn khai thác thêm thông tin, tôi vui vẻ nhận lời. Đến nơi đã có hai người đang đợi. Phòng đã mát, khăn thơm, thùng bia Heineken ướp lạnh đã để sẵn. Chỉ còn mời sếp đi chợ. Trong thiên hạ, người ta gọi đó là một hiện tượng mượn hoa cúng Phật. Còn tình thế của anh bạn tôi ở trên được gọi là lệnh truy nã. Lệnh truy nã thì phong phú hơn về hình thức, bởi tội phạm muôn hình vạn trạng. Loại thứ nhất, sếp đi tiếp khách, đãi bạn, thi tàn canh, rượu chưa tỉnh, nhưng liếc thấy tờ hóa đơn tính tiền, mặt đang đỏ gay, đỏ gắt, bỗng đổi màu tái xanh. Đành dở bài, ký sổ, rồi chỉ định một đệ tử nào đó lo giúp cho huynh. Loại thứ hai, mới xong hiệp một, đã chủ động tìm cầu thủ dự bị vào bổ sung đội hình, rồi nhường cho quả 11 mét ngoạn mục kết thúc hiệp 2. Một đồng nghiệp đi công tác vài ngày trên Tây Nguyên về kể cho tôi nghe. Chiều tối, buồn quá, nhiều vị quan chức thường rủ anh đi bắt phun rô. Ngày nào cũng bắt được một tên. Lạ thật, đám đệ tử của mình ăn nên làm ra mới có tiền đãi đằng. Không những không được tôn vinh doanh nghiệp giỏi, doanh nghiệp thành đạt, mà lại được coi như là phun rô. Thân phận phun rô, hèn chi, ngày nào cũng bị truy nã. Có lần đến công tác một tỉnh lẻ, tôi được nghe các sếp hỏi nhau, vụ này xử lý như thế nào? Đó là vụ rất nhiều sếp nhận được tờ thiếp mời rất kỳ lạ. Vì lạ nên các sếp cùng gánh ngộ, vừa mới gặp nhau đã hỏi, ông có bị mời không? Có, tôi cũng đang định hỏi ông, có bị không? Ông có đi không? Không đi cũng không được. Ông đi kiểu gì? Chia tiền cơ quan hay là tiền túi đây? Ứng xử vụ này khó thật. Trong giấy mời ghi, mời anh, chị, nhưng nếu tôi không phải là giám đốc một đầu ngành, chắc chắn là không bị mời. Như ông A, ông B, ông C đâu có bị truy nã. Không phải người trong cơ quan, không phải láng giềng, chẳng anh em, bà con gì. Cũng không phải là đồng hương, bạn học, chiến hữu. Bỏ tiền túi đi thì vô lý và ép quá. Chi tiền cơ quan thì kỳ khôi vì chưa có tiền lệ. Ừ nhỉ, ai bảo làm sếp là sướng. Tú ngay. Không thật thà. Tiến sĩ dùng bằng trung học phổ thông giả, kỹ sư giả, gọi chung là học giả. Sinh viên không học bài, đến khi kiểm tra chỉ lo quay cóp, nhờ người thi hộ mua điểm, làm láo báo cáo hay. Thực tế này ai cũng thấy, nhưng đã trở thành tệ nạn, ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người nên khó sửa. Từ chuyện buôn bán. Mua giùm em đi anh. Em bán vốn, mở hàng mà. Bao nhiêu vậy cô? 150.000. Sao đắt quá vậy? 40. Thêm chút đỉnh đi chứ bán vậy sao lời? Thôi kệ, bán cho anh mở hàng cũng được. 150.000, trả 40.000, bán luôn. Nó gần như là một cái tật và đang dần hình thành một đại dịch trong chúng ta. Khiến những người mua hàng trước chỉ biết cảnh báo người sau, coi chừng hớ. Dần ra, người mua cảnh giác kẻ bán, còn kẻ bán lại luôn tìm cách lừa người mua bằng những câu nói ngọt. Mua giùm đi, đâu cũng vậy hết. Hoặc bán giá vốn đó, nhưng họ không lường hết hậu quả để lại. Đi mua nhãn, thấy giá ghi 10.000 một ký, nhưng 6.000 cũng bán. Vậy làm cách nào họ bán với giá như vậy vẫn có lời? Cân gian, 1 ký còn 6 lạng. Ai từng dính vụ này thì tốt nhất đừng nên quay lại tìm người bán mà mất thời giờ. Nếu nói nặng, có thể bị ghép vào tội vu khống hoặc bán 6 ngàn 1 ký. Lấy gì ăn cha? Thôi đành chứ, cứ đôi co ắt xin chuyện chẳng lành. Chuyện bằng giả. Tiến sĩ dùng bằng trung học phổ thông giả, kỹ sư giả, gọi chung là học giả. Bởi họ không học nhưng có tấm bằng trong tay, múa ngang học. Xem ta đây là người trí thức. Trong thâm tâm, luôn nơm nớp lo sợ. Sợ có ngày người khác phát hiện ra mình, thì cái công danh kia trôi đi mất, nên họ cố tình che đậy. Sinh viên không học bài, đến khi kiểm tra chỉ lo quay cóp, nhờ người thi hộ, mua điểm. Hiệu trưởng một trường tiểu học rất được mọi người kính nể, nhưng đùng một cái, người ta phát hiện cô sử dụng bằng giả. Một thầy giáo dạy văn ở một trường trung học phổ thông từng sử dụng bằng giả dạy học qua vài nơi mà chẳng bị ai phát hiện. Mọi người chỉ sửng sốt khi công an công bố thầy có liên quan đến vụ làm giả giấy tờ bảo hiểm. Và thế là cái bằng giả của thầy lòi ra. Ra tòa, ông luật sư bào chữa. Nếu một đứa nhỏ được mẹ nó khoe với hàng xóm là con tôi học giỏi lắm, nó sẽ im lặng nhận lấy cái danh hiệu giỏi đó, cho đến khi nào nó bị hàng xóm phát hiện ra thì mới thôi. Ở đây, thân chủ tôi cũng vậy. Tức có tấm bằng mà không ai phát hiện thì cứ đem ra sử dụng. Ông bào chữa hay lắm, nhưng tiếc là ông thầy kia đã hơn 40 tuổi. Không phải đứa trẻ được mẹ khen, thế nên tòa vẫn tặng. Cho thân chủ ông vài cuốn lịch ngồi bóc chơi. Còn rất nhiều những câu chuyện nói về cái không thật thà của người Việt ta. Đến chuyện làm láo, báo cáo hay. Làm láo, báo cáo hay, thực tế này ai cũng thấy, nhưng khó trị. Báo cáo tổng kết cuối năm của tỉnh nọ, hầu như huyện nào cũng thu nhập bình quân tăng cao. Đã xóa được đói, giảm được nghèo, nhưng khi có một dự án tài trợ cho huyện nghèo, thì huyện nào cũng nghèo. Quan tỉnh ra chỉ tiêu phải đạt được quan huyện tiếp tục giao cho quan xã. Buôn bán, học hành, công việc, tất cả đều phải xuất phát từ cái thật. Chỉ có sự thật mới tồn tại vĩnh cửu. Đừng vì một chữ lợi nhỏ sẽ có lúc khiến ta bị mất đi cái lợi lớn sau này. Cấn Thị Phương. Cậy thế, ỷ quyền. Con chủ tịch xã đánh nhau. Một cái tin quá cũ với mọi người. Vì trước giờ nó bắt nạt hết những ai mà nó thấy ngứa mắt. Vũ khí của nó thì nhiều lắm, mà nơi cất giấu cực an toàn, trụ sở công an xã. Tôi biết một gia đình là bí thư một huyện. Ông có 3 đứa con, tuy học hành chẳng ra gì, nhưng đều có công việc ổn định. Tất cả đều vênh váo. Trong một buổi đi chơi cùng bạn bè, thằng con ông vung tiền như nước, quậy tưng bừng ở một ngã tư chợ. Công an nhìn thấy mặt nó thì chỉ khuyên, thôi cháu về đi. Nó quay qua bảo, đi bộ sao mà về? Chờ xe thằng bạn rồi về. Anh công an hạ giọng hết, vô lum. Lên xe, chú trở về. Nếu là dân thường, liệu có được nương tay như vậy? Đến cấp tỉnh. Một lần trong dịp lễ Phật đản, tôi chở chị bạn đi xem xe hoa diễu hành ở thành phố Nha Trang. Sau và trước đoàn xe hoa có cảnh sát giao thông bảo vệ. Ấy vậy, nhưng có một cậu thanh niên tóc vàng, đeo khuyên tai và chạy chiếc xe tay ga mới cáo cạnh. Nó rồ ga vượt lên để được đi cùng đoàn xe. Thể hiện cái oai với cô bạn đang ngồi sau xe. Công an giao thông chặn xe. Nó coi như không có gì. Lúc đó, có một chiếc xe tải chạy đến. Loại xe chở các xe máy vi phạm. Mấy người mặc áo xanh chuẩn bị dắt xe vi phạm của nó lên, thì nó nói, nhẹ tay thôi, xe của tôi mới mua đó nghe mấy cha. Mọi người thấy vậy vây quanh coi. Nó cười, rồi móc điện thoại ra alo một lúc với ai đó. Vài phút sau, người ta thấy chiếc xe của nó được hạ xuống đất và nó lên xe chở cô bạn gái phóng thẳng. Không chỉ mấy anh công an mà cả dân và mấy anh xe thồ quanh đó chỉ đứng lắc đầu, rất phẫn nộ, nhưng làm sao được. Chỉ đoán, chắc ông già nó làm cái gì bự lắm. Con hư tại bố bao che. Lẽ dĩ nhiên là vậy. Nếu ông cứ thẳng thừng như bao công, thì sao nó dám? Con một vị thuộc hàng bự, ở một công ty nhà nước vung tiền ăn chơi. Đàn em của ông thấy vậy, mách lại với ông. Ông chỉ cười mà nói, biết làm sao được. Bố nó hơn bố tôi một trời. Bố tôi ngày xưa là nông dân, còn bố nó ngày nay lại là giám đốc kia mà. Người ta cho rằng ông hài hước. Nhưng cái kiểu hài hước đó, nó giết chết ý chí vươn lên, thậm chí làm hư hỏng con ông. Sau này, liệu ông có giữ vị trí ấy mãi và sẽ trường sinh bên cạnh con ông suốt đời? Làm giấy tờ, khám bệnh, đăng ký hộ khẩu. Nếu không phải là cháu chú ba, em anh hai, cháu của cháu cô Tư, thậm chí bạn của bạn chú X, thì đừng hòng nhanh chóng. Nếu quen thân, sẽ được đưa thẳng vào làm trước, mặc cho hàng tá người cầm khư khư tấm số của mình ngồi chờ. Ỷ lại, cậy thế, cậy quyền, sẽ làm lụng bại ý chí, đạo đức và nhân cách. Xử lý một cách triệt để hiện tượng tiêu cực này, cần lắm những bao công thời hiện đại. Và cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của mọi công dân. Có như vậy thì xã hội mới thực sự đi lên. Chiếc cân công lý mới thực sự công bằng đối với mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội. Cấn Thị Phương. Hết quyền, hết chức, hết anh tôi. Sinh ra trên đời, ai chẳng có bạn bè. Thời nay, tình cảm tri âm tri kỷ kiểu Lưu Bình Dương Lễ nhiều khi chỉ còn bền chặt, vô tư quãng đầu đời. Hết tuổi học trò, bước vào các ngã rẽ cuộc đời là thêm bạn hữu, loại bạn từng khúc. Bộ óc thay con tim chỉ huy tình bạn, xa nhau vạn dặm, gần nhau tất lòng, nhường chỗ cho mối kết dính từ bàn nhậu. Kiếm được việc làm, đầu tiên là phải rửa. Lính buổi hôm mời lính buổi mai và xếp trưởng xếp phó của cụm ly nho nhỏ. Từ đó bắt đầu dò xét xem phải làm bạn với ai. Tính tình xếp to, xếp nhỏ ra sao để mà lựa theo chiều gió. Tập dần thói tăng tủ lượng. Chiều cuối tuần phải tìm cách nhập vào hội nhậu này, rồi hội nọ. Sự gắn kết thành bạn cứ thế lớn dần theo. Bạn của thời chăn trâu, thời cấp sách, cho nó nằm yên đáy tim. Lâu lâu phôn với nhau là được. Cuộc sống cứ phải cuốn theo sự tất bật xô bồ của xã hội. Đầu óc cứ phải quay cuồng tính toán con đường sự nghiệp. Phải mở rộng quan hệ bạn bè. Và nhất là đừng quên chiều lòng sếp. Ít ra đừng làm sếp giận. Đích đạt tới là có vai vế và giàu có. Đến đích, ở mức nào phụ thuộc vào tài quan hệ nhằn nhịt đó. Một loại tình cảm nhạt nhòa dần với truyền thống. Sự hãnh tiến đánh bật lòng tự trọng. Thói xấu thật khó có điểm dừng. Một thói xấu cội rễ đẻ ra bao thói xấu khác. Ra khỏi cuộc chiến tranh, mỗi đứa theo một ngã rẽ. Hơn 10 năm thời bao cấp. Ghế anh bạn tôi cao dần lên. Cán bộ, rồi bí thư đoàn. ủy viên chấp hành, rồi thường vụ công đoàn, phó phòng tổ chức nhân sự cấp sở. Sang thời đổi mới là trưởng phòng, kiêm bí thư đảng ủy, kiêm phó chủ tịch công đoàn. Bạn nhiều lên theo từng nấc thang. Người đến kết anh nhiều hơn, anh đến kết người trưởng phòng tổ chức của ngành ăn ngon, mặc đẹp trước và nhiều hơn các ngành khác, nên bạn xe hơi nhà lầu cũng kha khá. Anh từng khoe, ông nào muốn mời tớ đi nhậu phải báo trước vài hôm, chứ lịch nhậu của tớ là kín hết các chiều. Những bạn dưới cấp hiểu anh lắm, xách mồi, bia tới nhà để còn lấy lòng quý phu nhân. Bia ôm, tươi mát đàn em lo chu tất. 20 năm yên vị với cái ghế hàng thứ 3 cấp sở. Anh cho rằng anh đã có bạn trên bạn dưới bao bọc cả, nên chữ ngờ không thể đến với mình. Có điều, đời đâu phải toàn xuôi chiều mắt mái. Đích tiếp đến là ghế phó giám đốc mãi vẫn còn chưa ngồi lên được. Rồi thời cơ cũng đến. Giám đốc đã đến tuổi hưu. Dẫu vẫn biết giám đốc chỉ bằng mặt và không bằng lòng với mình, anh công khai tuyên chiến khi nghe bạn hữu kích cái ghế huyết phó là của anh chứ còn ai vào đây. Cận ngay nhận quyết định nghỉ hưu. Lấy danh nghĩa bí thư đảng, đoàn, ông giám đốc triệu tập cuộc họp đảng ủy mở rộng. Giao tay trợ lý làm thư ký ghi biên bản. Anh bị cú đánh vỗ mặt, không ngờ nổi. Khi những lần sếp đi vắng, anh lấy xe hơi, đưa cô bồ ca ve, đi nhà hàng du hí, đều đến tay ông. Đó là bởi thời nay có những chiến hữu của mình lại là tình báo của giám đốc. Điểm yếu đó khiến anh phải xua tay. Đành chịu là với cơ quan do bầu cử, thì bí thư cấp ủy là người lãnh đạo cao nhất. Còn cơ quan do đề bạt thì trên bí thư đảng ủy còn có bí thư đảng, đoàn do thủ trưởng nắm giữ. Ông thẳng thừng đề nghị bạn tôi không nên tái ứng cử kỳ đại hội đảng ủy sắp tới. Bạn anh trong cuộc họp đầy ra đấy. Nhưng người ta còn lo thân họ đã chứ. Và cả còn có bạn cũng ngầm tranh ghế mới với anh nữa cơ mà. Vài ngày sau, anh nhận được quyết định thôi chức trưởng phòng tổ chức nhân sự, chuyển xuống làm nhân viên một phòng nghiệp vụ. Vậy là chiều chiều dắt xe ra cổng cơ quan, chiến hữu săn đón mời nhậu cứ thưa dần. Bi kịch của tình bạn thời nay thật muôn hình vạn trạng. Tình bạn trong sáng, chia nhau hoạn nạn, chăn xuôi đắp cùng, nhường lại cho kiểu bạn vụ lợi toan tính. Còn quyền, còn chức, còn tri kỷ. Hết quyền, hết chức, hết anh tôi. Sĩ Thiện. Thói vòi vĩnh. Nạn tham nhũng làm thối nát phẩm chất, tư cách, đạo đức của không ít cán bộ to, vừa, nhỏ. Thanh tra sờ đến đâu là ở đó lòi ra tham nhũng. Bảo ai cũng ăn cả, tội gì mà không ăn, cũng không phải quá lời. Cách làm việc gọi là nguyên tắc, rồi hách dịch, gây khó. Nếu không vì tư túi cho mình thì là gì? Thái độ phục vụ dân kiểu cán bộ nhà nước ấy sinh ra từ thời bao cấp, nó cứ tồn tại dai dẳng. Đảng và chính phủ có nhiều chỉ thị yêu cầu phổ biến cho dân hiểu biết pháp luật. Nhưng nhiều người dân các xã vùng thôn quê vẫn mù tịch luật pháp. Một mẹ già tuổi gần đất xa trời ở một xã thuộc nơi tôi ở làm thủ tục thừa kế mảnh đất thổ cư cho ba con. Cô chị cùng cậu con trai làm hồ sơ theo mẫu xin cấp sổ đỏ cho ba chị em. Sổ hộ khẩu gia đình ghi rõ ràng họ tên, tuổi tác, anh con trai từ hồi mới giải phóng. Nhà chỉ cách ủy ban có vài trăm mét. Cũng chẳng có ai kiện cáo tranh chấp gì. Nhà ông cán bộ địa chính ở cạnh đó quá biết là anh sinh ra trước 30 tháng 4 năm 1975. Nay đào đâu ra giấy khai sinh bèn gây khó. Yêu cầu phải có giấy khai sinh gốc hoặc giấy cấp lại chưa kịp chạy, thì tối cò đến nhà gợi ý muốn có nhanh thì nên chịu tốn 600 ngàn đồng. Bà con vùng quê bây giờ ăn sâu trong tiềm thức, không tốn gì thì còn lâu mới xong việc, nên gật đầu đồng ý. Tôi đã về phòng quản lý nhà đất huyện Gò Dầu cùng tỉnh hỏi thăm, thì họ bảo trường hợp ấy mà đòi thêm giấy khai sinh nữa là thừa. Đem giấy khai sinh cấp lại đến nộp, ông địa chính phát hiện tiếp còn thiếu sơ đồ bản vẽ mặt bằng thừa kế, mà chỉ cán bộ địa chính xã hay huyện vẽ mới hợp lệ. Hôm sau, ông đến nhà, đứng hồi lâu ngắm nghía khuôn đất, gia chủ hiểu ý vú cho phong bì 100 ngàn đồng. Vậy là có được cái sơ đồ hình chữ nhật to bằng bao diêm, vạch ba đường chia ba lô. Đâu đã xong, là một cửa, nhưng phải lên huyện về xã 5 lần 7 lượt nữa. Lễ phí cho ba bộ hồ sơ là 165 ngàn đồng nhân 3. Đã tốn cho nhiều khoản phí và lệ, chịu không thấu nên cô chị ngã giá. Con em út tôi nó nghèo quá, xã có thương tình cho chị em tôi nộp 2 suất, còn nếu không được thì cho xin rút hồ sơ về khỏi làm. Gọi khoản lễ phí 165 ngàn đồng cho một bộ hồ sơ là quy định của Trung tâm Dịch vụ Địa chính huyện. Sao không chịu nộp đủ 3 mà nếu không thì thôi khỏi làm rồi cũng xong. Đến ngày hẹn nhận hồ sơ đưa lên huyện, ông nhà đất bảo đã chuyển sang ông tư pháp thẩm tra. Sang hỏi, ông ta phán một câu: hồ sơ chị gãy rồi. May mà có chị, chừng như quen việc đi xin giấy tờ mách nhỏ, ra mua tấm thẻ cào di động 100 ngàn đồng biếu anh ta mới xong. Vậy là nghe lời và được việc. Ở xã TD cùng huyện, cán bộ tư pháp nói với ông bố khi đến lấy giấy tờ cho con gái kết hôn với người nước ngoài rằng: bác là chỗ thân tình, chứ với các nhà khác phải lễ phí 10 triệu đấy. Rồi hẹn đôi ba lần mới giao. Gia đình biết con mình tìm hiểu, yêu đương đàng hoàng, nên dù ông ta khất lần lửa là có ý chờ, vẫn mặc, kiên trì, đi lại rồi cũng xong. Hai ông ở hai xã khác nhau, tư vấn pháp luật giúp Vân vậy đấy. Các ông ở trung ương và tỉnh chịu khó vi hành về thôn xã, sẽ còn biết nhiều kiểu hành dân vòi vĩnh khác. Sĩ Thiện. Nịnh cả vợ thủ trưởng. Cách đây đã gần 10 năm, vào một buổi tối mùa thu, tôi được một người bạn thân mời liên hoan ngày đầu tiên được tiếp nhận về công tác tại một cơ quan cấp tỉnh, tốt nghiệp đại học loại giỏi. Buổi tối ấy, mẹ bạn tôi dặn dò: từ nay các con đã trưởng thành, là cán bộ công chức nhà nước, đến cơ quan khác với trường học. Khác với bấy lâu nay ở gia đình, đến công sở con phải biết lắng nghe lời chỉ bảo của thủ trưởng, ngoan ngoãn vâng lời, gọi dạ bảo vâng. Bạn tôi bảo tại cơ quan anh bây giờ câu cửa miệng của mọi người là: sếp hôm nay trông hoành tráng quá, phong độ quá. Chà, sếp hôm nay có bộ com lê trông bảnh quá, trông thật là. Nhà xếp bạn tôi ở trong một con phố nhỏ. Sáng sáng, đám anh em xu nịnh đã súng xính trước cửa chờ xếp đánh răng, rửa mặt, com lê, cà vạt bánh bao, đưa đón xếp đi ăn sáng, cà phê. Chiều về, đưa đón xếp đi thể thao, nhậu nhẹt. Chủ nhật ra biển, đi thăm thú, đưa xếp bà đi mua sắm, lễ chùa chiền. Mỗi khi xếp có dỗ chạp, cưới sinh, tất thảy đã được lo toan chu tất. Bởi đối với đám nịnh bợ thì việc của sếp còn quan trọng hơn việc nhà mình. Vợ thủ trưởng ốm còn chăm lo hơn cả vợ con mình. Biết sếp có thú vui thưởng thức rượu quê pha mật gấu, cả đám luôn để tâm lùng sục cho bằng được mật gấu rừng xịn đem biếu. Ấy thế thôi, hầu như năm nào cũng vậy. Vào dịp cuối năm, bên bầu, xếp loại. Các thành viên xu nịnh bao giờ cũng được xếp cho là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và mới đây, một số người đã được đề bạt sớm. Bạn tôi buồn. Nơi khối phố tôi ở cũng có nhiều VIP tỉnh. Mỗi khi gia đình có đám cưới, đám hỏi, vợ con hoặc VIP ốm đau, tan gia, xe biển xanh của quan sở, quan huyện và cánh nịnh bợ xếp hàng chật cả ngõ phố. Trong xã hội phong kiến, có chuyện bẩm quan con vịt hai chân ạ, chuyện đào trường thọ. Ngày nay, dõi theo các sự kiện bị báo chí phanh phui, mới thấy cái xu nịnh trong thế kỷ 21 đã biến tướng bằng nhiều hình thức thật phong phú. Chuyện tại bệnh viện của một tỉnh phía Bắc, bác sĩ bỏ rơi bệnh nhân cần cấp cứu cho đến chết vì bận chăm lo cho con dâu của thủ trưởng. Một tổng công ty thực hiện kiểu nịnh chiến lược bằng cách đưa đón cô tú, cậu cử của các VIP du học nước ngoài rồi bao lo kinh phí. Trong những vụ tham nhũng động trời gần đây, cái sự nịnh hót được phanh phui còn ghê gớm hơn nữa. Sếp nhỏ dâng cả bồ yêu của mình cho thủ trưởng để được làm doanh nghiệp sân sau. Thị xã nọ cắt 10% quỹ đất công dành để đối ngoại VIP cấp trên. Chuyện nịnh bằng cái phong bì đã trở nên xưa như trái đất. Cảnh Tết nhất, quan xã đi Tết quan huyện, huyện đi tỉnh. Tôi có bà chị bán rượu tây, cửa hàng gần nhà riêng của một số VIP. Có lần rỗi rãi, chị âm thầm đánh dấu cỡ chục chai rượu tây xịn. Ra duyên, đa phần trong số đó lại được trở về cửa hàng của chị từ nguồn của các sếp bà, thanh lý, vân vân. Mới hay, chuyện lo lót, nịnh hót, làm sao cho đẹp lòng cấp trên đã chiếm khá nhiều công lao, thời gian và tâm sức của không ít cán bộ trong bộ máy công quyền của ta hiện nay. Nịnh hót suy cho cùng là sự hèn hạ, là một thói hư, tật xấu của người Việt ta, kéo dài suốt thời gian lịch sử, và hôm nay phát triển dưới nhiều hình thức thật đáng chê trách. Loại bỏ thói xấu này cũng đồng hành với cuộc đấu tranh quét sạch tham nhũng. Thiên Thanh.